Số 27. Vị nữ thần và con đom đóm. Lúc bấy giờ, vị nữ thần ở trong chiếc lọng hoàng gia, không được nghe giọng Bồ Tát thuyết pháp, không hiểu nguyên nhân gì, và khi bà biết được, liền quyết định đem bậc trí giả trở về. Vì thế ban đêm, bà hiện ra từ một cái lỗ quanh lọng, hỏi vua bốn vấn đề, với các dần kệ bắt đầu. Kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay. Vua không trả lời được, nhưng hứa sẽ hỏi các vị hiền thần và xin gia hạn một ngày. Hôm sau, vua ban lệnh triệu hồi họ, nhưng họ đều đáp: chúng thần hổ thẹn nếu xuất hiện trước công chúng, vì chúng thần bị cạo râu tóc sạch nhãn. Thế là ngài gửi cho họ bốn chiếc mão đội đầu. Dân chúng cho rằng đó là nguồn gốc các chiếc mão. Khi họ đến, họ được mời ngồi xong. Vua bảo: này Senaka, đêm qua vị thần ở trong chiếc lọng của trẫm hỏi trẫm bốn vấn đề mà trẫm không giải đáp được. Phải bảo là trẫm sẽ hỏi các hiền thần. Vậy các khanh giải đáp giúp cho trẫm. Và ngài đọc bài kệ thứ nhất. Kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay, đánh luôn cả mặt mũi tai mày. Tuy nhiên kẻ ấy, Tâu Hoàng Thượng, thân thiết hơn chồng nữa, lạ thay. Senaka lắp bắp các chữ đầu. Đánh làm sao? Đánh ai đã chứ? Rồi ông chẳng tìm ra đầu đuôi gì cả. Ba vị kia đều im lặng. Vua hết sức túng thế. Đêm đến, nữ thần lại hỏi ngài đã giải đáp câu đố được chưa? Ngài bảo: trẫm đã hỏi bốn hiền thần mà không ai nói được cả. Bà đáp: họ có biết gì đã chứ? Trừ bậc trí giả Mahosada, chẳng ai giải đáp được cả. Nếu đại vương không triệu ngài về giải đáp các vấn đề này, ta sẽ chặt đầu đại vương với lưỡi dao quan nghiệt này. Sau khi dọa vua như vậy, bà nói tiếp: tâu đại vương, khi đại vương cần lửa, đừng thổi con đom đóm. Khi cần sữa, đừng dắt cái sừng bò. Rồi bà lặp lại vấn đề con đom đóm. Khi lửa tắt, có ai đi tìm lửa từng nghĩ rằng con đom đóm có thể làm mồi lửa được chăng nếu người ấy trông thấy đom đóm ban đêm? Nếu người ấy dò dụng phân bò và cỏ chất lên nó thì thật là điên rồ, vì không thể nào làm nó bắt lửa được. Cũng vậy, một thứ vật không ích lợi gì cho ta nếu ta dùng nó theo cách sai lạc, ví như vắt sữa sừng bò, thì chẳng bao giờ sữa chảy ra. Con người được lợi lạc nhờ nhiều phương tiện, như là trừng phạt kẻ thù và tỏ tình thân ái với bằng hữu, nhờ chinh phục các tướng lãnh giữa chốn ba quân, và lời bằng hữu khuyên rằng các vị chúa tể trên thế gian ngự trị cả thế gian và hưởng thụ trọn vẹn. Các vị vua ấy chẳng giống đại vương đang thổi con đom đóm và tưởng đó là lửa. Đại vương giống như người thổi con đom đóm khi ngọn lửa đang sẵn sàng bên cạnh, như người ném cái cân xuống và đo lường bằng tay, như người cần sữa dắt sừng con bò. Khi ngài đem các vấn đề sâu xa như vậy mà hỏi Senaka và những kẻ tương tự lão ấy, chúng nó biết gì đâu chứ? Chúng chỉ là những con đom đóm, còn Mahosada sáng ngời trí tuệ mới là ngọn lửa vĩ đại đang cháy bùng rực rỡ. Nếu đại vương không tìm ra lời giải đáp vấn đề này, đại vương sẽ là cái xác không hồn. Sau khi dọa cho vua khiếp sợ như thế, bà biến mất. Đến đây chấm dứt vấn đề con đom đóm. Từ đấy vua kinh hoàng vì sợ chết. Sáng hôm sau, vua ra lệnh bốn cận thần lên bốn cỗ xe, đi ra bốn hoàng môn, và bất kỳ nơi nào họ tìm được dương tử, bậc trí giả Mahosada, họ đều phải đón chào ngài thật trọng thể, rồi lập tức rước ngài về hoàng cung. Ba vị trong số này không tìm được bậc trí giả, nhưng vị thứ tư đi ra phía nam môn, tìm thấy bậc đại sĩ ở nam thị trấn, lúc ấy đang ngồi trên bó rơm, lấm lem bùn đất, ăn những giắt cơm chấm ít nước canh sau khi đã kiếm xong đất sét và quay bánh xe cho chủ lò gốm. Ngài đã làm như vậy là vì ngài nghĩ rằng vua có thể nghi ngờ ngài muốn lên cầm vương quyền. Nhưng nếu vua hay tin ngài đang sống bằng nghề thợ gốm, thì mối nghi kỵ sẽ tan ngay. Khi ngài trông thấy vị cận thần, ngài hiểu ông đi đến tìm ngài. Ngài hiểu rằng vinh quang của Ngài đã được phục hồi. Ngài sẽ được thưởng thức mọi cao lương mỹ vị do phu nhân Amara dọn ra thiết đãi. Vì thế Ngài thả vắt cơm đang cầm và đứng dậy súc miệng. Vừa lúc ấy vị cận thần đi đến. Đây là một người trong dây cánh của Senaka, nói với Ngài một cách thô lỗ như sau:
Thưa Tông Sư, những lời mà bậc hiền giả Senaka nói đều là những điều báo trước rất hữu ích cho Ngài. Vinh quang của Ngài đã mất, tài trí của Ngài chả ích lợi gì. Bây giờ đây Ngài ngồi trên đống rơm bê bết bùn lầy đất mà ăn cơm như vậy đó.
Rồi gã này đọc bài kệ trong chuyện Buribanha hay vấn đề trí tuệ. Có thật Ngài là bậc trí nhân, như người đồn có trí uyên thâm. Vậy tài trí đại vinh quang ấy chẳng phục vụ Ngài đúng nghĩa chăng? Và đã trở thành không ý nghĩa trong khi Ngài nuốt chút cơm hầm. Đại sĩ liền đáp lại: Tên ngu si mê muội kia, nhờ tài trí của ta, khi nào ta muốn phục hồi vinh quang đều được cả. Rồi Ngài ngâm hai vần kệ: Vinh quang ta tạo bởi gian truân, đúng lúc trái thời ta biệt phân, để ẩn náu mình theo ý muốn, mở toan các cửa lợi vô ngần. Cho nên ta biết điều tri túc, với chút cơm hầm vẫn muốn ăn. Khi ta nhận thấy đúng thời cơ, nỗ lực tạo thành mối lợi to, theo kế hoạch ta liền chịu đựng, can cường chẳng khác một thanh sư. Và nhờ năng lực quay hùng ấy, ông sẽ thấy ta trở lại mà. Lúc ấy vị cận thần đáp: Thưa bậc trí giả, vị thần ở trong chiếc lọng hoàng gia đặt một câu hỏi cho đức vua. Ngài liền hỏi cả bốn vị hiền thần nhưng không ai giải đáp nổi. Vì thế đức vua ra lệnh tiểu thần đi rước ngài về. Bậc đại sĩ đáp: Trong trường hợp như thế mà ông chưa thấy được quy luật của trí tuệ hay sao? Những lúc như vậy của cải nào có ích gì? Chỉ có trí là hữu ích. Ngài tán thán trí tuệ như vậy. Sau đó vị cận thần trao cho bậc đại sĩ 1000 đồng tiền và bộ y phục vua ban để ngài tắm rửa và thay quần áo ngay. Người chủ lò gốm kinh hãi vì đã lầm tưởng bậc trí giả Mahosada là thợ gốm của lão. Tuy nhiên bậc đại sĩ liền trấn an lão: Tôn ông đừng sợ, ông đã cứu giúp ta thật quý giá vô cùng. Rồi ngài tặng lão 1000 đồng tiền và với thân mình còn lấm lem bùn đất, ngài đã leo lên xe về kinh thành ngay. Viên cận thần báo tin cho vua biết ngài đã về. Này hiền khanh đã tìm ra bậc trí giả, Dương Nhi ở đâu?
Tâu đại vương, Dương Tử đang sống bằng nghề làm đồ gốm ở Nam Thị Trấn. Nhưng vừa được tin đại vương triệu ngài về là ngài về thẳng, chẳng đợi tắm rửa gì, đất còn lem lắm cả người.
Vua nghĩ thầm, nếu nó là kẻ thù của ta, thì nó đã trở về trong cảnh xa hoa long trọng có tùy tùng hầu hạ kia chứ. Như vậy nó chẳng phải là đối thủ của ta rồi.
Vua liền ban lệnh đưa ngài về tư thất tắm rửa trang sức cho ngài, rồi trở lại chầu vua với lễ nghi rực rỡ long trọng mà vua đã ban. Khi mọi việc xong xuôi, ngài trở về triều. Tung hô vua xong, liền đứng sang một bên. Vua nói năng ôn tồn với ngài, rồi muốn thử ngài, ông ngâm kệ: Lắm kẻ không gây tạo lỗi lầm, bởi vì họ đã được giàu sang. Nhưng nhiều người chẳng gây lầm lỗi, vì sợ bùn nhơ cấu quế tâm. Con đủ tài năng làm sự nghiệp, sao con không hãm hại vương quân?
Bồ Tát đáp lại: Bậc trí giả không tạo lỗi lầm, chỉ vì lạc thú hưởng giàu sang. Thiện nhân dù gặp cơn tai họa và bị lâm vào cảnh khốn nàn, chẳng vì thân hữu hay thù hận mà phải khước từ đạo chánh chân. Vua đọc lại bài kệ này là những lời quyền bí của một vị sát đế lỵ, tức là quý tộc. Người nào vì bất cứ nguyên nhân, dù nhỏ dù to với bản thân, đưa chính mình lên từ chỗ thấp, về sau tiến bước đạo như chân. Còn bậc đại sĩ đọc kệ này lấy ví dụ cái cây để minh họa. Dưới một gốc cây bóng mát lành, nếu ta ngồi xuống nghỉ thân mình, chặt cành lá ấy là làm phản, bọn giả dối ta phải ghét khinh. Rồi ngài tiếp tục: Tâu đại vương, nếu chặt cành của một cây mà ta đã hưởng lợi lạc là chuyện phản bội, thì còn nói gì đến kẻ sát nhân?
Đại vương đã ban cho phụ thân tiểu thần hưởng đại phú quý và sủng ái tiểu thần phúc lộc tràn trề, làm sao tiểu thần có thể phản trắc làm hại đại vương được? Sau khi bày tỏ lòng trung thành của mình, ngài lại khiển trách vua về lầm lỗi ấy. Nếu một người khai đạo chánh chân, đánh tan nghi hoặc của tha nhân, người này thành một nơi nương tựa và bảo hộ cho chính bản thân, bậc trí không bao giờ hủy diệt mối dây này kết hợp thân bằng. Bây giờ để khuyến giáo vua, ngài ngâm hai vần kệ: ta ghét thế nhân đắm dục tình, giả tu là dối gạt rành rành, hôn quân xử án không nghe thấy, sân hận người hiền chẳng biển minh. Vị vua thận trọng suy tư kỹ, xử án đầy suy xét tận tình. Vua chúa suy tư phân xử đúng, đời đời danh vọng mãi quang vinh. Khi vua nghe xong, liền mời bậc đại sĩ ngồi lên ngai vàng dưới chiếc lộng hoàng gia mở rộng, còn chính vua ngồi xuống một ghế thấp và nói: thưa bậc trí giả, vị thần ở trong chiếc lộng trắng này hỏi trẫm bốn câu, trẫm đã vấn ý bốn hiền thần mà không ai tìm ra giải đáp, vậy xin Dương Nhi giải đáp cho trẫm. Tâu đại vương, dù là vị thần trong chiếc lộng hay bốn đại thiên vương, hoặc dù ai đi nữa, xin cứ hỏi, tiểu thần sẽ giải đáp. Vua liền đưa câu hỏi nữ thần đã đọc ra và nói: kẻ ấy đánh bằng chân lẫn tay, đánh luôn cả mặt, mũi, tai, mày. Tuy nhiên kẻ ấy, tâu hoàng thượng, thân thiết hơn chồng nữa, lạ thay. Khi bậc đại sĩ nghe câu hỏi xong, ngài thấy ý nghĩa lộ rõ ràng, chẳng khác nào vần trăng hiện lên bầu trời. Xin đại vương nghe đây, ngài nói: khi đứa bé ngồi trong lòng mẹ sung sướng chơi đùa, lấy tay đánh mẹ nó, kéo tóc mẹ nó, nắm tay lại đấm mẹ nó bảo: này ranh con, sao dám đánh mẹ? Rồi bà âu yếm ôm sát con vào ngực và không nén được lòng thương yêu con, bà mẹ hôn hít con, vào lúc đó đứa con còn thân thiết với bà còn hơn là cha nó nữa. Ngài đã làm sáng tỏ vấn đề như thể đem dần nhật lên bầu trời. Nghe xong, nữ thần hiện nửa thân qua kẽ hở của chiếc lọng và nói bằng một giọng dịu dàng: câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng. Sau đó bà tặng bậc đại sĩ một giỏ đầy hoa tiên và hương thần, rồi biến mất. Vua cũng ban thưởng ngài các loại hương hoa như vậy, rồi đọc câu kệ thứ hai, hỏi vấn đề thứ hai: bà mắng kẻ kia thật tệ tàn, nhưng bà muốn nó ở kề gần. Kẻ kia tuy vậy, tâu hoàng thượng, còn thiết thân hơn chính cả chồng. Bậc đại sĩ: tâu đại vương, đứa bé lên bảy, có thể làm theo lời mẹ dặn. Khi bà bảo nó ra đồng hay đến tiệm tạp quá, nó đáp: nếu mẹ cho con bánh kẹo, con sẽ đi. Bà mẹ bảo: bánh kẹo đây con. Rồi đưa bánh kẹo cho nó. Nó ăn xong lại nói: này mẹ, mẹ ngồi trong nhà im mát mà con lại phải đi ra ngoài làm công việc cho mẹ. Nó nhăn mặt làm bộ điệu chế nhạo mẹ nó rồi không chịu đi. Bà nổi giận chụp lấy chiếc gậy la lên: mày ăn các thứ ta đã cho mày rồi lại không chịu ra đồng làm việc cho ta. Bà dọa nó, nó vụt chạy thật nhanh. Bà theo không kịp, bà liền la lên: đi đi, cho kẻ trộm xé xác mày ra. Thế là bà mắng nhiếc nó thật thậm tệ. Nhưng dù miệng nói gì đi nữa, bà cũng không muốn thế tí nào. Bà chỉ muốn nó ở gần bà. Nó đi chơi lang thang suốt ngày, đến tối không dám trở về. Nó đến nhà bà con, bà mẹ trông ra đường chờ nó về mà không thấy. Nghĩ rằng nó không dám về, lòng bà đau đớn, nước mắt ràn rụa. Bà đi đến nhà các quyến thuộc tìm nó. Khi thấy con, bà ôm nó hôn hít, kéo nó sát vào lòng, và thấy thương yêu nó hơn bao giờ hết, bà kêu lên: con tưởng mẹ nói thật sao? Thế là tâu đại vương, lúc giận người mẹ lại thương con hơn trước nữa. Ngài giải đáp vấn đề thứ hai như vậy, nữ thần lại tặng thưởng ngài như lần trước, và vua cũng thế. Sau đó vua hỏi ngài vấn đề thứ ba qua một dần kệ khác: nàng mắng nhiếc chàng chẳng lý do, và nàng trách móc thật du dơ. Tuy nhiên chàng ấy, tâu hoàng thượng, thân thiết hơn chồng nữa, lạ chưa? Bậc đại sĩ đáp: tâu đại vương, khi một đôi uyên ương lén lút hưởng lạc thú ái tình, người nọ bảo người kia. Người chẳng hề để ý đến ta, ta biết tâm hồn người để tận đâu đâu. Tất cả đều ngụy tạo và không có lý do gì cả. Họ la mắng, trách móc lẫn nhau, rồi họ càng thân thiết nhau hơn nữa. Đó là ý nghĩa câu hỏi trên. Nữ thần lại tặng quà cho ngài, và vua cũng vậy. Sau đó vua lại hỏi câu nữa qua vần kệ thứ tư. Lấy thực phẩm, y phục, tọa sàng, thiện nhân mang mọi vật lên đàn. Tuy nhiên các vị, tâu hoàng thượng, còn thiết thân hơn chính cả chồng. Ngài đáp, tâu đại vương, vấn đề này liên hệ đến các khất sĩ Bà La Môn chân chính. Các gia đình sùng đạo tin tưởng vào đời này và đời sau, thường cúng dường các vị này, và hoan hỷ lúc cúng dường. Khi họ thấy các Bà La Môn nhận vật cúng dường và ăn uống, liền nghĩ thầm, chính các vị này đến nhà ta khất thực để thọ dụng. Họ càng tăng mối cảm tình đối với các vị này. Thật vậy, các vị này nhận phẩm vật, đặt lên vai mọi vật cúng dường và trở thành thân thiết với gia chủ. Khi ngài giải đáp xong vấn đề này, nữ thần bày tỏ mối đồng tình bằng tặng vật như trước và đặt dưới chân bậc đại sĩ một giỏ quý đựng đầy bảy báu vật, xin ngài nhận lấy. Vua cũng hoan hỷ phong ngài làm đại tướng. Từ đó vinh quang của ngài càng chói lọi huy hoàng hơn nữa. Đến đây chấm dứt vấn đề của nữ thần. 28. Năm vị hiền nhân. Bốn vị hiền thần lại bảo nhau, gã thường dân lại càng cao danh vọng hơn nữa, ta phải làm sao đây? Senaka bảo họ, được rồi, ta đã có kế, ta cứ đến gặp gã và hỏi, ta nên nói chuyện bí mật với ai? Nếu gã bảo, không nên nói với ai cả, ta sẽ nói xấu để hại gã với đức vua và bảo gã là tên phản bội. Cả bốn vị liền kéo đến nhà bậc trí giả và chào ngài xong, liền bảo, thưa bậc trí giả, ta muốn hỏi bậc trí giả một chuyện. Ngài bảo, xin cứ nói ngay. Senaka nói, thưa bậc trí giả, con người phải an trú vững chắc ở đâu? Ở chân lý. Xong rồi còn phải làm gì nữa? Phải tạo sự nghiệp. Rồi phải làm gì nữa? Phải học hỏi các lời khuyến thiện. Và sau đó nữa, đừng nói với ai chuyện bí mật của mình. Xin đa tạ bậc trí giả. Nói xong họ sung sướng ra về và nghĩ, hôm nay ta sẽ tống cổ gã đi khuất mắt. Rồi họp vào ý kiến vua và tâu. Tâu đại vương, gã ấy là tên phản bội đại vương. Vua đáp, trẫm không tin các khanh đâu, bậc trí giả không bao giờ phản bội trẫm. Tâu đại vương, xin hãy tin chúng thần, vì đó là sự thật. Nếu đại vương không tin, xin cứ hỏi gã, ta nên nói điều bí mật với ai? Nếu gã không phản bội, gã sẽ bảo nói với người này người nọ. Còn nếu gã phản bội, gã sẽ bảo không nên nói điều bí mật với ai cả, khi nguyện ước đã thành tựu rồi mới nói được. Xin đại vương hãy tin chúng thần, đừng nghi ngờ gì nữa. Thế là một ngày kia, khi cùng ngồi với các cận thần, vua đọc bài kệ đầu trong vấn đề của bậc trí giả. Năm vị hiền nhân họp buổi nay. Vấn đề trẫm chợt nghĩ, nghe đây. Cùng ai bí mật nên bày tỏ? Dù tốt xấu hay dở, nói ngay. Senaka muốn kéo vua về phe mình, liền ngâm kệ. Xin đại vương cho biết ý trời, muôn tâu chúa thượng ở trên đời, là người bảo hộ cưu mang nặng, năm trí giả mong hiểu ý ngài. Cùng sở thích ngài xin hãy nói, muôn tâu chúa tể cõi trần ai. Vua vốn bản chất yếu đuối liền ngâm kệ. Nếu nữ nhân đức hạnh phục tùng, tuân theo ý nguyện của phu quân, đầy tình thân ái thì nên nói, điều bí mật hay dở mặt lòng. Nhà vua theo phe ta rồi. Senaka nghĩ thầm, sung sướng đọc câu kệ nói rõ lối xử thế của mình. Ai bảo vệ người bệnh khốn cùng, là nguồn cấp dưỡng chốn nương thân, thì nên bày tỏ cùng thân hữu, điều bí mật hay dở mặt lòng. Rồi vua lại hỏi Bukasa, hiền khanh nghĩ sao Bukasa? Phải nói chuyện bí mật với ai? Bukasa liền ngâm kệ, dù già hay trẻ hoặc trung niên, nếu chú em đức hạnh đáng khen, với chú em này điều bí mật, dù là tốt xấu hãy nêu lên. Kế đó vua hỏi Kavinda và ông ngâm kệ: khi đứa con dân phục ý cha, con trai thành thật trí cao xa, với con như vậy thì nên nói điều bí mật dù tốt xấu mà. Sau đó vua hỏi Devinda và ông ngâm kệ: muôn tâu chúa tể của quần sanh, nếu mẹ yêu con thật tận tình, đối với mẹ này điều bí mật dở hay có thể nói cho rành. Sau khi hỏi bọn họ xong, vua hỏi: này bậc trí giả, con nghĩ sao về việc này? Và ngài ngâm kệ: giữ gìn bí mật chính là hay, chẳng đáng khen cơ mật tỏ bài. Người khôn phải giữ điều thầm kín, khi việc chưa thành tựu khéo thay. Sau lúc thực hành điều bí mật, khi người muốn có thể nêu ngay. Khi bậc trí giả nói xong, vua Phật ý nên nhìn Senaka, và Senaka cũng nhìn lại vua. Bồ Tát thấy ngay điều này và nhận rõ sự thật là trước kia bốn kẻ này đã vu cáo ngài với vua, còn vấn đề này ắt hẳn cũng được đặt ra để thử ngài. Lúc bấy giờ, trong lúc họ đang đàm luận thì mặt trời đã lặn, đèn đã được thắp sáng. Ngài nghĩ thầm: cung cách vua chúa thật khó lắm thay, chẳng ai còn biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi ta phải lo nhanh chân tẩu thoát mới được. Thế là ngài đứng dậy vái chào vua rồi ra về, và nghĩ thầm: trong bốn vị này, người thì bảo phải nói với bạn, người thì bảo nói với anh em, người thì bảo với con trai, người thì bảo nói với mẹ. Chắc hẳn họ đã làm hay thấy cái gì rồi, hoặc ta chắc chắn rằng họ đã nghe các kẻ kia kể những điều trông thấy. Thôi được rồi, ta phải tìm ra nỗi hôm nay. Lúc bấy giờ vào các ngày khác, khi bốn vị này ra khỏi cung, thường ngồi trên ống dẫn nước ở cửa cung, bàn bạc mưu kế trước khi về nhà. Vì thế bậc trí giả nghĩ rằng ngài phải núp dưới ống dẫn nước đó mới có thể biết được những chuyện bí mật của họ. Do vậy, ngài dở ống nước lên, trải một tấm nệm phía dưới và bò vào, ra lệnh cho quân hầu của ngài tìm ngài khi bốn vị kia ra về sau cuộc bàn bạc. Đám quân hầu tuân lệnh ra đi. Trong lúc ấy, Senaka tâu với vua: tâu đại vương, ngài không tin chúng thần, bây giờ đại vương tính sao? Vua liền công nhận lời của các kẻ gây hận thù này mà không cần tìm hiểu điều tra gì cả, hốt hoảng hỏi: hiền khanh Senaka, bây giờ phải làm sao đây? Tâu đại vương phải giết nó đi, không được trì hoãn, không được tiết lộ với ai. Này Senaka, không ai lưu tâm đến quyền lợi của trẫm ngoài ái khanh. Vậy hiền khanh hãy đem thân hữu đến đợi ở cửa, sáng mai gã đến chầu trẫm, hãy lấy kiếm chặt đầu gã đi. Nói xong, vua trao cho họ thanh bảo kiếm của mình. Tâu đại vương tuyệt quá, đại vương chớ sợ gì, chúng thần quyết giết nó cho được. Họ đồng bước ra và nói: chúng ta đã tống cổ được kẻ thù rồi. Và họ ngồi trên ống xối. Rồi Seneca hỏi: này các hiền hữu, ai sẽ hạ thủ thằng đó? Các vị kia đáp: thưa đại sư, chính ngài. Họ giao trách nhiệm cho lão. Seneca lại hỏi: này các hiền hữu, các vị đã nói rằng nên tiết lộ bí mật với người nọ người kia, vậy các vị đã làm hay nghe thấy chuyện đó chăng? Thưa đại sư, đừng ngại gì, khi nào ngài bảo nên tiết lộ bí mật với một thân hữu, vậy chính ngài đã làm điều đó chăng? Điều ấy có liên quan gì đến các vị đâu? Lão hỏi. Họ đồng đáp: xin đại sư cho chúng tiểu đệ biết. Lão đáp: giá như đức vua biết chuyện này thì đời ta phải tiêu ma. Xin đại sư đừng sợ, không ai ở đây tiết lộ bí mật của ngài đâu. Xin đại sư cho chúng tiểu đệ biết với. Seneca liền đập trên ống xối và bảo: nếu thằng nhà quê ấy núp dưới này thì sao? Thưa đại sư, thằng nhãi ấy đang hưởng vinh hoa, đời nào nó lại bò xuống dưới chỗ này làm gì? Chắc nó đang mê mẩn trong cảnh phú quý rồi. Xin đại sư nói ra đi. Seneca liền kể bí mật của mình ra. Các vị có biết cô ả bán phấn nọ trong kinh thành này chăng? Thưa đại sư, chúng đệ có biết. Giờ đây có ai thấy ả chăng? Thưa đại sư không. Trong khóm xà lá kia, ta đã ân ái cùng ả, sau đó giết ả đi để lấy nữ trang. Ta đã buộc thành một gói đem về nhà treo trên chiếc ngà voi để trong phòng kia của tầng lầu nọ. Nhưng ta chưa dùng chúng được cho đến khi nào câu chuyện chìm đi. Ta đã tiết lộ tội ác này với một người bạn. Người này không nói với ai nữa, nên ta mới bảo là có thể tiết lộ bí mật với bạn. Trí giả nghe chuyện bí mật của Senaka liền ghi nhớ thật kỹ. Sau đó Bukasa kể chuyện bí mật của lão. Trên đùi đệ có một vết hủi lở. Buổi sáng em trai của đệ rửa ráy nó xong, bôi thuốc rồi băng lại mà chẳng hề nói với ai. Những khi đức vua yếu lòng, ngài kêu lên: "Này Bukasa, đến đây!" Và ngài thường đặt đầu lên đùi của đệ. Nhưng nếu ngài biết, chắc ngài giết đệ mất. Mà chẳng ai biết trừ em trai của đệ. Vì thế đệ nói, có thể kể chuyện bí mật với anh em. Kavinda lại kể chuyện bí mật của lão. Về phần đệ, trong nửa tháng tối trời, vào ngày trai giới, một con yêu quỷ tên Naradeva cứ cắn lấy đệ, và đệ sủa như chó dại. Đệ kể chuyện với con trai đệ, nên con trai đệ mỗi khi thấy đệ bị quỷ ám, liền trói đệ trong nhà rồi đóng cửa lại, tổ chức đám hội đông đảo để che lấp tiếng sủa ồn ào của đệ. Vì thế đệ mới nói là có thể tiết lộ bí mật với con trai. Sau đó cả ba vị hỏi Devenda và ông tiết lộ bí mật. Đệ là viên tuần tra các đồ trang sức của đức vua, và đệ đã trộm một viên ngọc thần ban phúc lộc. Đó là tặng vật của Sakka Thiên Chủ ban vua Kusa, và đệ đã đem về cho mẹ. Mỗi khi đệ vào cung, mẹ của đệ lại trao cho đệ mà không nói với ai. Nhờ có viên ngọc ấy, đệ tràn đầy phúc phận mỗi khi vào cung. Đức vua ban phán với đệ trước các vị, cho đệ chiêu dùng 8 đồng tiền hoặc 16, hoặc 32, hoặc 64. Nếu đức vua biết đệ lấy viên ngọc ấy, chắc đệ phải chết mất. Vì lẽ đó đệ bảo chuyện bí mật có thể nói với mẹ. Bậc đại sĩ ghi nhớ cẩn thận mọi chuyện bí mật của họ. Còn bọn họ sau khi tiết lộ bí mật, như thể mổ bụng phơi bài gan ruột rồi, liền đứng dậy đi về, bảo nhau: "Chắc chắn ta phải đến sớm mà giết thằng khốn đó mới được." Khi họ đi rồi, đám quân hầu của bậc trí giả đến lật ống xối lên đưa bậc đại sĩ về nhà. Ngài tắm rửa, thay áo quần, ăn uống xong xuôi, và ngài biết rằng chị ngài, hoàng hậu Udumbari, ngày hôm ấy sẽ gửi cho ngài một thông điệp từ hoàng cung, nên ngài cử người thân tín ra canh chừng, bảo gã thấy ai từ hoàng cung đến phải đưa vào trong lập tức. Rồi ngài nằm ngủ trên giường. Lúc ấy vua cũng nằm trên dương sàng, nhớ lại công đức của bậc trí giả. Bậc trí giả Mahosada đã phụng sự ta từ khi mới 7 tuổi, chưa bao giờ làm gì sai trái cả. Khi nữ thần hỏi ta, giá như không có bậc trí giả thì ta đã chết rồi. Nay tin theo lời các kẻ báo thù, trao kiếm cho chúng rồi ra lệnh giết bậc trí giả vô thượng. Thật là chuyện ta chẳng nên làm. Từ ngày mai ta chẳng còn thấy bậc trí giả nữa. Ngài buồn bã, mồ hôi đổ ra như tắm, lòng nặng trĩu ưu phiền, ngài thấy bất an. Hoàng hậu Udumbari ở bên cạnh ngài trên long sàng, thấy tâm trạng ngài như vậy liền hỏi: "Tâu đại vương, thần thiếp có làm gì xúc phạm đến đại vương chăng? Chẳng hay việc gì khiến đại vương sầu muộn?" Rồi bà ngâm kệ: "Vì sao lo lắng tâu quân vương? Thần thiếp chẳng nghe giọng chúa công. Hoàng thượng nghĩ gì sinh khổ não? Có gì lầm lỗi thiếp làm chăng?" Vua liền ngâm kệ: "Chúng tâu trí giả đại Sada phải bị giết ngay vì đức vua. Để nhất hiền nhân ta xử trảm. Khi ta nghĩ vậy, trí buồn lo. Không gì làm lỗi từ khanh cả, hỡi ái hậu yêu dấu của ta. Nghĩ đến việc này trẫm buồn phiền lắm, ái khanh không có lỗi gì cả." Nghe xong nỗi sầu muộn âu lo vì bậc đại sĩ đè nặng bà như cả tảng đá, bà nghĩ thầm: "Ta biết kế an ủi đức vua rồi, khi ngài ngủ ta sẽ gửi thông điệp cho em ta." Bà liền thưa: "Tâu đại vương, chính nhờ đại vương trọng dụng mà gã thường dân ấy được lên đài vinh quang. Đại vương phong gã làm tổng tư lệnh. Bây giờ họ bảo gã đã trở thành kẻ thù của đại vương. Không có kẻ thù nào không đáng kể đâu. Phải giết gã đi, Vậy xin đại vương đừng ưu phiền. Nàng cứ thế an ủi vua, khiến nỗi buồn của vua dơi dần, và ngài ngủ thiếp đi. Hoàng hậu Cây Sung liền trở dậy về phòng và viết thư báo tin như sau: Mahosada, bốn vị hiền thần đã vu cáo hiền đệ, khiến đức vua phẫn nộ, ngày mai ra lệnh giết hiền đệ tại cửa cung. Vậy đừng vào cung sáng mai, hoặc hiền đệ có đến thì phải đặt toàn kinh thành dưới quyền điều khiển của hiền đệ. Bà đặt thư trong gói kẹo, buộc dây, bỏ vào một cái bình mới, rải nước hoa xong, dán kín lại, trao cho một nữ tỳ và dặn: đem gói kẹo này cho em ta. Nàng ấy tuân lệnh. Ta không lạ gì chuyện nàng ấy ra khỏi cung ban đêm, vì vua đã ban đặc ân này cho hoàng hậu, nên không ai cản trở nàng. Bồ Tát nhận được quà tặng ấy, rồi bảo tỳ nữ ra về. Nàng này về tường trình việc đã giao xong. Lúc ấy hoàng hậu trở lại nằm cạnh vua. Bồ Tát mở gói kẹo, đọc thư xong, hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi tính toán mọi việc phải làm, rồi ngài đi nghỉ. Sáng hôm sau, bốn vị hiền thần cầm kiếm, đứng ở cung môn, nhưng không thấy bậc trí giả. Họ thất vọng buồn bã đi vào ý kiến vua. Vua hỏi: này, tên khốn kiếp ấy đã bị giết chưa? Họ đáp: tâu đại vương, chúng thần không thấy gã đâu cả. Còn bậc đại sĩ lúc tảng sáng, nắm toàn binh lực trong tay, cử quân thị vệ khắp nơi. Rồi ngài lên xe cùng đoàn tùy tùng rầm rộ uy nghi tiến vào cung môn. Vua đứng nhìn ra từ cửa sổ. Khi ấy bậc đại sĩ xuống xe liền vái chào vua, và vua nghĩ thầm: nếu gã là kẻ thù của ta, thì gã đã không vái chào ta. Rồi vua cho mời ngài vào, xong ngồi trên ngai. Bậc đại sĩ bước vào, ngồi qua một bên, bốn vị hiền thần cùng ngồi xuống đó. Vua làm như thể không biết chuyện gì cả, ngài bảo: này Dương Nhi, hôm qua Dương Nhi bỏ ra về, hôm nay lại đến đây, tại sao Dương Nhi thờ ơ đối với ta như vậy? Rồi vua ngâm kệ: chiều tối hôm qua con đã đi, bây giờ lại đến hỡi Dương Nhi, điều gì lo sợ trong tâm trí, hoặc giả con nghe nói những gì? Ai bảo con làm này trí giả? Nào ta lắng đợi, nói ngay đi. Bậc đại sĩ bảo: tâu đại vương, đại vương đã nghe lời bốn hiền thần này ra lệnh giết tiểu thần, vì thế tiểu thần không đến. Rồi ngài ngâm kệ trách vua: bậc hiền trí đại Osada phải bị giết ngay nếu tối qua ngài kể chuyện này cho chánh hậu, thì điều bí mật bị phơi ra. Vua nghe vậy giận dữ nhìn hoàng hậu, cho rằng có lẽ bà đã nhắn tin này lập tức cho ngài. Thế vậy bậc đại sĩ bảo: tâu đại vương, tại sao đại vương nổi thịnh nộ với hoàng hậu? Tiểu thần biết việc quá khứ, hiện tại và vị lai mà. Giả sử hoàng hậu tiết lộ bí mật của đại vương, thì ai tiết lộ bí mật của các vị Senaka, Bukusa và đồng bọn? Nhưng tiểu thần biết hết cả. Rồi ngài kể chuyện bí mật của Senaka qua câu kệ: tội ác bạo tàn Senaka đã làm trong bụi rậm xà la, lão cho bạn biết nơi thầm kín, thần đã nghe, cơ mật lộ ra. Nhìn Senaka, vua hỏi: có thật không? Tâu đại vương, có thật. Vua ra lệnh bắt giam lão lại. Rồi bậc đại sĩ kể chuyện bí mật của Bukusa qua dần kệ. Trong người này, lão Bukusa có một bệnh không thích hợp cho một đấng quân vương nào đụng chạm. Lão đem bí mật nói riêng tư, cho em mình biết điều thầm kín, thần đã nghe, được tiết lộ ra. Vua nhìn lão và hỏi: có đúng không? Tâu đại vương, đúng. Vua lại bắt giam lão. Rồi bậc trí giả kể bí mật của Kabinda qua vần kệ. Kẻ kia bệnh hoạn tính tà gian, bị quỷ Nara ám ảnh tâm. Lão nói cho con điều bí mật, thần nghe bí mật bị phơi trần. Vua hỏi: có đúng không Kabinda? Lão đáp: tâu đại vương, đúng. Vua lại bắt giam lão. Bây giờ bậc trí giả nói chuyện bí mật của Devinda qua vần kệ. Bát giác ngọc thần ấy thuở xưa, thượng hoàng được tặng bởi Saka. Devinda giữ trong tay lão. Lão kể chuyện kia với mẹ già. Trong chỗ kín thần nghe thấy được, điều cơ mật ấy được phơi ra. Có đúng không Devinda? Vua hỏi. Lão đáp: Tâu đại vương đúng.
Thế là vua bắt giam lão. Như vậy những kẻ âm mưu giết Bồ Tát đều bị giam cầm. Bồ Tát lại nói,
vì thế tiểu thần bảo là ta không nên tiết lộ bí mật với ai cả. Kẻ nào bảo phải tiết lộ bí mật, kẻ đó sẽ bị suy tàn.
Rồi ngài Ngâm Các dần kệ tuyên thuyết đạo lý cao siêu hơn. Giữ điều bí mật mới là hay, bí mật không nên được tỏ bày. Người trí phải duy trì bí mật. Khi người thành tựu mục tiêu này, thì người hãy nói như mình muốn, vậy chớ phơi ra bí mật dày. Phải giữ nó như kho bảo vật, người khôn chẳng lộ việc riêng tay. Người trí chẳng nên nói lộ ra một điều bí mật với đàn bà, với cừu địch, người ham tư lợi, hoặc bởi tình thân ái thiết tha. Người tiết lộ ra điều bí mật vì lo sợ bạn chẳng tin ta, về sau phải chịu làm nô lệ cho chính kẻ kia thật dại khờ. Càng nhiều người biết chuyện riêng tư, càng có thêm nhiều mối sợ lo, vậy chẳng nên phơi bày bí mật. Ban ngày hãy đến một nơi xa, nói điều bí mật, còn đêm tối, hãy nói giọng nho nhỏ ấy mà, vì lắm người nghe lời nói ấy, nên lời ấy thoáng chốc tuôn ra. Khi vua nghe bậc đại sĩ nói xong, liền nổi trận lôi đình và nghĩ thầm, các tên kia phản bội quân vương mà lại bảo bậc trí giả phản bội ta. Vua liền bảo, đem chúng ra khỏi thành, đóng cọc qua thân chúng hay chặt đầu đi. Bậc trí giả thưa, Tâu đại vương, họ là những cựu đại thần của đại vương, xin tha tội cho họ. Vua chấp thuận cho họ làm nô lệ, rồi phóng thích họ ra. Vua lại bảo, thôi, chúng không được sống trong quốc độ ta nữa. Rồi vua ban lệnh đuổi họ đi. Nhưng bậc trí giả gian xin vua tha tội lỗi mù quáng của họ. Ngài soi dịu vua và thuyết phục vua cho họ phục hồi chức vị cũ. Vua rất đẹp ý, vì bậc trí giả đối với các kẻ thù ngài mà ngài từ bi như vậy, huống gì đối với các người khác. Từ đó bốn vị hiền thần như rắn mất răng, nọc độc đã hết nên không còn nói gì được nữa. Ta cũng biết vậy. Đến đây chấm dứt vấn đề năm vị hiền nhân hay chuyện đại du cáo.